Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân và góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn cho những người có công với cách mạng. Bắc Ninh đứng thứ hai cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vào cuộc xử lý sự cố rò rỉ nước thải ở nhà máy rác thải Kiên Thành.
Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều 27 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quế Võ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quế Võ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày, 30 và 31 tháng 7 tại Nhà văn hóa phường. Đến nay, phường Quế Võ đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo văn kiện, công tác trang trí, tuyên truyền trực quan tại các khu phố, nhà văn hóa trên địa bàn, trong hội trường và xung quanh khu vực tổ chức đại hội, xây dựng kịch bản điều hành, phân công chuẩn bị tham luận, rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ đại hội. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, trách nhiệm của phường Quế Võ trong công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội, nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của đại hội và góp ý sửa đổi bổ sung cụ thể vào một số nội dung tại phiên chính thức đại hội. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị phường Quế Võ tập trung cao, tiếp tục rà soát, kiểm tra từng phần việc, từng khâu, từng nhiệm vụ trong công tác chuẩn bị như trang trí, khánh tiết, lễ tân, phục vụ, công tác hậu cần, công tác y tế, đảm bảo lưới điện, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, công tác vệ sinh môi trường, góp phần vào thành công chung của đại hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích của đại hội sau sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phối hợp tuyên truyền tạo sự thống nhất trong hành động của toàn đảng bộ sau đại hội.
Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối 26 tháng 7, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang Liệt sĩ phường Vũ Ninh. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dâng hoa dâng hương tưởng niệm, đặt từng ngọn nến lên các phần mộ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Để tưởng nhớ và tri ân những công lao to lớn đó, những năm qua, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đã được các đơn vị triển khai sâu rộng, qua đó thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, những tình cảm và sự tri ân của tuổi trẻ và toàn xã hội đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công với Tổ quốc, với dân tộc. Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao 20 phần quà cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn phường Vũ Ninh và Kinh Bắc. Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân trao tặng 148 công trình thắp sáng địa chỉ đỏ với tổng giá trị hơn 3,3 tỷ đồng. Tỉnh đoàn trao chứng nhận cho các đơn vị đồng hành cùng các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
Theo báo cáo của Phòng Người Có Công Sở Nội vụ Bắc Ninh, trên địa bàn tỉnh hiện có 314 nghĩa trang liệt sĩ với gần 26.000 phần mộ liệt sĩ đã quy tập. Đây không chỉ là nơi an nghỉ của liệt sĩ mà còn là công trình văn hóa lịch sử mang đậm giá trị nhân văn, ghi nhận công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Để tri ân các anh hùng liệt sĩ giai đoạn 2021-2025, từ nguồn ngân sách trung ương và cấp tỉnh, toàn tỉnh đã có hơn 271 tỷ đồng được phân bổ để tu sửa, tôn tạo 164 nghĩa trang liệt sĩ. Ngoài việc đầu tư nâng cấp, các nghĩa trang liệt sĩ đều được bố trí đội ngũ quản trang trông coi, quét dọn, cắt tỉa cây xanh. Cùng với đó, vào những dịp lễ Tết 27 tháng 7 hàng năm, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đều tổ chức các hoạt động chăm sóc, làm đẹp nghĩa trang. Những việc làm chọn nghĩa vẹn tình ấy không chỉ tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao của lớp cha anh đi trước mà còn góp phần phát huy truyền thống, giáo dục cho thế hệ trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, uống nước nhớ nguồn, đạo lý ngàn đời của dân tộc từ bao đời nay đã khắc sâu trong tâm khảm mỗi người con đất Việt. Trên mảnh đất Kinh Bắc giàu truyền thống, tỉnh Bắc Ninh đã và đang viết tiếp những câu chuyện đầy cảm xúc về lòng tri ân bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn cho những người có công với cách mạng. Phóng viên Trần Cường, Hải Yến có bài ghi nhận. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
4 năm chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ, trở về quê hương, ông Bình mang theo những vết thương không thể lành. Khi mắt phải vĩnh viễn chìm trong bóng tối, một bên phổi bị tổn thương nghiêm trọng. Mỗi khi trái gió trở trời, cơ thể ông lại quặn thắt bởi những cơn đau dai dẳng. Với chế độ thương binh 1/4, hàng tháng ông Bình nhận mức trợ cấp hơn 8,7 triệu đồng, cùng chế độ người phục vụ và những đợt điều dưỡng định kỳ hàng năm. Hơn cả sự hỗ trợ vật chất, đó còn là hơi ấm tình người, là lòng tri ân sâu sắc, tiếp thêm sức mạnh để ông vượt qua những tháng ngày khó khăn. Ông Bình tâm sự.
Tôi cảm thấy cái sự ưu ái của Đảng và Nhà nước đối với các cái đối tượng chính sách cụ thể như tôi trong cái giai đoạn vừa rồi là rất tốt.
Câu chuyện tri ân còn được viết tiếp qua gia đình ông Thân Đức Khiêm, tổ dân phố Bài Xanh, phường Nánh, một thương binh và nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ nhà nước cùng sự chung tay của con cháu, họ hàng, ngôi nhà mới khang trang đã được hoàn thành vào năm 2024, qua đó không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là biểu tượng của sự tri ân dành cho người có công với cách mạng. Ông Khiêm xúc động nói.
Nhà cũ thì nói thật ra thì bỏ bẹp. Nếu mà mưa thì phải mặc áo mưa. Thế còn đến bây giờ được như thế này thì khang trang rất phấn khởi.
Còn ông Vũ Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh thì cho biết.
Trong thời gian tới thì Đảng Ủy ban Nhân phường sẽ cùng với Mặt trận Tổ quốc của phường thì sẽ tiếp tục là tuyên truyền vận động. Đấy, đồng thời thì là sẽ bố trí các cái nguồn lực, huy động các nguồn lực để tiếp tục là chăm lo cho đối tượng người có công. Đấy, và trên tinh thần là cái việc chăm lo này là sẽ là việc làm thường xuyên liên tục.
Trong các cuộc kháng chiến, giải phóng dân tộc, Bắc Ninh đóng góp nhiều sức người, sức của cùng quân và dân cả nước giành độc lập, thống nhất đất nước. Toàn tỉnh hiện đang quản lý hơn 284,8 nghìn hồ sơ người có công, có hơn 40 nghìn người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Không chỉ thực hiện đầy đủ các chính sách của Trung ương, Bắc Ninh còn đi đầu với những chế độ ưu đãi đặc thù như hỗ trợ nhà ở, chăm sóc suốt đời các mẹ Việt Nam anh hùng, chế độ điều dưỡng hay những chuyến thăm hỏi, tặng quà đầy nghĩa tình. Ông Mẫn Ngọc Anh, Chủ tịch Tập đoàn Hanaka chia sẻ.
Là những người lính doanh nhân trên mặt trận kinh tế thời bình, được hưởng một cuộc sống hòa bình, độc lập, ấm no, hạnh phúc, thì chúng tôi cũng có cái trách nhiệm đồng hành với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và chính quyền địa phương trong việc tri ân, đền ân, đáp nghĩa và chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách có công với cách mạng.
Tròn 50 năm đất nước thống nhất trên quê hương Bắc Ninh, mỗi dịp 27 tháng 7, người dân vẫn lặng lẽ thắp nén hương thơm trước bàn thờ tổ tiên hay thành kính viếng thăm các nghĩa trang liệt sĩ. Những hành động ấy không chỉ là sự tưởng nhớ những anh hùng đã ngã xuống mà còn là lời khẳng định cho đạo lý đền ơn đáp nghĩa, một triết lý muôn đời, có sự hy sinh để ươm mầm sự sống, có những mất mát để anh linh các anh hùng mãi trường tồn cùng dân tộc.
Với sắp xỉ 45 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tỉnh Bắc Ninh là địa phương đứng thứ hai cả nước về tổng nguồn vốn FDI thu hút vào địa bàn đến thời điểm này. Toàn tỉnh hiện có 2.600 dự án FDI còn hiệu lực, trong đó có tới 80% dự án đầu tư tại khu công nghiệp với hơn 2.000 dự án. Trong số này có nhiều dự án lớn đã điều chỉnh tăng vốn lên nhiều so với đăng ký đầu tư ban đầu. Các dự án đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu với số dự án, số vốn đăng ký đầu tư với hơn 1.100 dự án và 18,5 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký. Những năm gần đây, từ việc thu hút được nhiều dự án cũng như nguồn vốn FDI mà tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trước hợp nhất đã có sự bứt phá mạnh mẽ về tăng trưởng, phát triển công nghiệp và chuyển dịch lao động. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hút gần 950 triệu đô la Mỹ vốn FDI đăng ký mới của 186 dự án và có tới hơn 140 dự án hiện có điều chỉnh tăng vốn. Nguồn vốn bổ sung đạt 2,4 tỷ đô la Mỹ.
Cùng với việc quy hoạch các khu công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh cũng đã quy hoạch nhiều cụm công nghiệp để tạo quỹ đất thu hút đầu tư các dự án có quy mô nhỏ và các doanh nghiệp trong nước. Với 96 cụm công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng diện tích hơn 3,67 nghìn ha, đã có 65 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng. Trong số này có 64 cụm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đi vào hoạt động, thu hút hơn 860 dự án. Tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt khoảng 72%. Tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp để thúc đẩy các cụm công nghiệp phát triển như đẩy nhanh trình tự thủ tục, hỗ trợ, gỡ khó khăn vướng mắc. Tuy nhiên hiện nay, tiến độ đầu tư của nhiều cụm công nghiệp đang bị chậm, thậm chí có những cụm phải gia hạn thêm nhiều lần do còn nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chính sách cho thuê đất chưa phù hợp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp nhỏ có nhu cầu thuê đất không đủ tiềm lực, điều kiện để thuê đất, dẫn tới tỷ lệ thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp vẫn còn thấp.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở xã hội số 1 tại khu đô thị phía Nam thuộc địa bàn phường Bắc Giang. Dự án có tổng diện tích đất sử dụng khoảng hơn 14.000 m2, dự kiến xây dựng khoảng 1.000 căn nhà ở xã hội. Ngoài ra, chủ đầu tư được phép khai thác tối đa trên 15.000 m2 sàn kinh doanh thương mại, dịch vụ. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 1.500 tỷ đồng. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang công bố thông tin để mời gọi đầu tư. Đây là một trong 5 dự án nhà ở xã hội trọng điểm đang được tỉnh Bắc Ninh mời gọi đầu tư với tổng cộng hơn 4.200 căn hộ và tổng mức đầu tư gần 5.400 tỷ đồng. Các dự án còn lại được triển khai tại phường Nam Sơn, phường Đại Phúc, xã Phương Liễu và thị trấn Lim. Việc kết hợp xây dựng nhà ở xã hội với không gian thương mại dịch vụ cho thấy cách tiếp cận đồng bộ và bền vững trong chiến lược phát triển đô thị của tỉnh Bắc Ninh mới. Chính quyền địa phương đang chủ động điều chỉnh quy hoạch, rút ngắn thủ tục đầu tư, kiểm soát chặt chẽ tiến độ và chất lượng công trình, hướng tới mục tiêu phát triển hạ tầng nhà ở xã hội bài bản, hiệu quả và phù hợp với quá trình đô thị hóa sau sáp nhập. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, người dân ở xung quanh khu vực nhà máy xử lý rác thải Kiên Thành, xã Kiên Lao phản ánh về việc trong quá trình vận hành thường xuyên có nước thải từ nhà máy rò rỉ ra ngoài môi trường, gây ảnh hưởng đến đời sống. Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương cùng với các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời yêu cầu nhà máy có giải pháp nhanh chóng khắc phục sự cố để bảo đảm môi trường sống của người dân. Phóng viên Minh Quang Thế Hùng đã tới hiện trường để phản ánh rõ hơn về vấn đề này.
Theo phản ánh của người dân trong một số ngày gần đây, nước thải từ đường ống của nhà máy rò rỉ ra ngoài môi trường kèm theo mùi khó chịu làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân quanh khu vực. Mặc dù đã nhiều lần kiến nghị, song đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến người dân không khỏi bức xúc.
Trong 3 tháng trở về đây, bà con cực kỳ bức xúc và còn kiến nghị rất nhiều, cũng không xử lý nổi. Đến bây giờ cấp chính quyền mới, nếu không xử lý được, bà con cương quyết nhà máy chỉ có đóng cửa thôi, không cho rác vào.
Hiện tại chúng tôi đã kiểm tra một vài cái giếng ở lân cận là có màu nước ngấm xuống mạch nước ngầm là có màu nước, có mùi ảnh hưởng rất lớn đến cái nguồn nước sinh hoạt của bà con nhân dân chúng tôi. Vì vậy chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền sẽ tìm ra nguyên nhân để và xử lý triệt để cho bà con nhân dân.
Sau khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền xã Kiên Lao đã tổ chức đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản sự việc, đồng thời có buổi làm việc với nhà máy xử lý rác để làm rõ nguyên nhân của việc nước thải tràn ra ngoài môi trường. Ông Đỗ Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Qua cái kiểm tra thì cũng xác định nguyên nhân có khả năng là cái do cái lượng rác ở trước đây tồn còn nhiều chưa xử lý được. Hai là có thể là do rò rỉ ở một số cái hệ thống xử lý. Thì chúng tôi đã lập biên bản và yêu cầu nhà máy là có biện pháp tìm ra nguyên nhân và khắc phục cái rò rỉ ra môi trường này.
Phóng viên Minh Quang có mặt tại hiện trường phản ánh.
Thưa quý vị và các bạn, trước mắt để xử lý cái sự cố rò rỉ nước thải tại nhà máy rác thải Kiên Thành thì biện pháp đầu tiên là được nước thải sẽ được hút trở lại cái bể xử lý để xử lý. Tuy nhiên, đây chỉ là cái giải pháp tạm thời, để về lâu về dài thì cần những cái giải pháp dứt điểm thì mới bảo đảm.
Để khắc phục và giải quyết dứt điểm sự cố nêu trên, nhà máy đã có văn bản gửi đến các địa phương về việc dừng tiếp nhận xử lý rác thải trong 30 ngày nhằm tập trung nhân lực, vật lực xử lý. Về điều này, ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Machino Thành Đạt thừa nhận.
Đây cũng là cái sự cố chẳng may của nhà máy. Năm nay nó mưa nhiều, nó ngấm xuống đất thì nó ngấm ra suối. Cũng rất là suy nghĩ, trăn trở việc này. Nhưng mà trước mắt nhà máy sẽ cố gắng hết sức để hút toàn bộ nước ngấm từ bãi rác xuống và bể để xử lý. Sau khi mà xử lý triệt để rồi thì bắt đầu mới cho nhà máy hoạt động tiếp theo. Cái đấy là thứ nhất. Cái thứ hai cũng mong muốn là chính quyền phải có chính sách cho những gia đình được phép di rời khỏi vị trí xung quanh nhà máy như lúc ban đầu để đảm bảo là cuộc sống của họ không bị ảnh hưởng.
Còn ông Đỗ Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh thì khẳng định.
Ủy ban Nhân xã cùng với nhân dân địa phương cũng tăng cường các cắt cử người giám sát cái việc khắc phục sự cố của nhà máy. Đến khi nào mà nhà máy khắc phục xong cái sự cố do gì thì sẽ tiếp nhận rác trở lại.
Nhà máy xử lý rác Kiên Thành hiện đang bảo đảm việc xử lý rác thải cho 7 địa phương bao gồm 2 phường Phượng Sơn Trũ và 5 xã Kiên Lao, Lục Ngạn, Nam Dương, Đèo Gia, Biển Động với khối lượng khoảng 40 tấn rác một ngày. Việc tạm dừng tiếp nhận cũng sẽ gây một số khó khăn cho việc xử lý rác thải của các địa phương trên. Vì vậy, việc khắc phục xử lý sự cố của nhà máy cần được tiến hành một cách khẩn trương, đảm bảo cho môi trường sống. Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ duy trì trong ngưỡng từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phường Bắc Giang và phía tây nam của tỉnh, Mây thay đổi, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 37 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Phượng, qua sự thể hiện của Tú Anh và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.